22, thành bậc ác. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, bây giờ Bồ Tát đã hàng phục tất cả các ma oán, tận trừ các thứ nọc độc, dừng lên được. Pháp tràng, lúc đầu lìa mọi tham dục xấu ác cùng các cảm giác và nhận thức, rời lìa mọi cảnh. Hỷ lạc nhập sơ thiền, bên trong nhất tâm tịch tịnh dứt mọi cảm nhận của giác quan phát sinh. Định hỷ lạc nhập nhị thiền, lìa mọi hỷ thọ kể cả lời dạy của thánh nhân, trú nơi xả, sinh niệm. Và tưởng, thân thọ lạc nhập tam thiền, lần lượt lìa mọi ưu hỷ, xả khổ lạc trú niệm thanh tịnh. Nhập tử thiền. Lúc đó Bồ Tát trú nơi chánh định, tâm ý thanh tịnh trong sáng không chút cấu nhiễm, lìa mọi thứ tùy phiền não, thân tâm thư thái điều hòa an nhiên vô động, đến khoảng canh hai đạt. Trí tuệ sáng suốt, tâm thâu nhiệp tất cả, chứng thiên nhãn thông. Bồ Tát liền dùng thiên nhãn quan sát tất cả chúng sinh, chết nơi này, sinh nơi kia, thân sắc đẹp hay xấu, trí tuệ hơn người hay thấp kém, cuộc sống giàu sang hay nghèo khổ, tất cả đều theo nghiệp mà tạo nên. Tất cả điều đó Bồ Tát đều biết rõ. Bồ Tát nhận thấy chúng sinh do từ thân miệng ý tạo các nghiệp ác, phỉ báng thánh nhân theo đường tà kiến, nên khi thân hoại mạng chung bị sinh vào các đường ác chịu nhiều thống khổ. Bồ Tát lại quan sát nhận thấy chúng sinh do từ thân miệng ý tạo các nghiệp thiện theo đường chánh kiến, nên khi thân hoại mạng chung được sinh lên cõi trời. Vào khoảng nửa đêm, Bồ Tát nhất tâm thâu nhiệp tất cả, chứng đạt ước niệm quá khứ túc mạng trí, thông suốt toàn bộ thọ mạng của mình và mọi người trải qua bao đời, từ một đời, hai đời cho đến mười đời, trăm đời, ngàn vàng ước đời, trăm ước đời, ngàn ước đời, soi thấu đến vô lượng trăm ngàn na do tha câu chi số đời, cho tới thành kiếp hoài kiếp, vô lượng vô biên. Thành kiếp hoài kiếp đều nhớ lại và thông tỏ. Bồ Tát cũng thông tỏ toàn bộ thọ mạng của mình và mọi người trong quá trình luân hồi, từ nơi ở, tên họ, hình tượng cho tới cuộc sống ăn uống, thọ nhận vui khổ, sống chết, tất cả đều biết rõ ràng. Bồ Tát suy niệm, tất cả chúng sinh ở các nẻo ác của cảnh sinh, lão, bệnh, tử không thể giác ngộ được. Làm thế nào để khiến cho tất cả chúng sinh thấy rõ cội nguồn của sinh lão, bệnh, tử? Lại suy niệm, lão, bệnh, tử từ nhân gì mà có, liền biệt do sinh, vì có sinh nên mới có lão, bệnh, tử. Như vậy thì sinh lại do nguyên nhân gì mà có, tức thì biệt được do hữu mà có. Như vậy thì hữu lại do nguyên nhân gì mà có, tức thì biệt được do thủ mà có. Như vậy thì thủ lại do nguyên nhân mà có, tức thì biệt được do ái mà có. Như vậy thì ái lại do nguyên nhân mà có, tức thì biệt được do thọ mà có. Như vậy thì thọ lại do nguyên nhân mà có, tức thì biệt được do xúc mà có. Như vậy thì xúc lại do nguyên nhân mà có, tức thì biệt được do lục xứ mà có. Như vậy thì lục xứ lại do nguyên nhân gì mà có, tức thì biệt được do danh sắc mà có. Như vậy thì danh sắc lại do nguyên nhân mà có, tức thì biệt được do thức mà có. Như vậy thì thức lại do nguyên nhân gì mà có, tức thì biệt được do hành mà có. Như vậy thì hành lại do nguyên nhân mà có, tức thì biệt được do vô minh mà có. Lúc bấy giờ Bồ Tát đã rõ vô minh là nhân của hành, hành là nhân của thức, thức là nhân của danh sắc, danh sắc là nhân của lục xứ là nhân của xúc, xúc là nhân của thọ, thọ là nhân của ái, ái là nhân của thủ, thủ là nhân của hữu, hữu là nhân của sinh, sinh là nhân của lão, tử, gây ra lo buồn khổ não. Các nhân hòa hợp nhau mà sinh ra. Bồ Tát tiếp tục suy niệm, không tạo nhân nào để không còn lão tử, nhân nào phải diệt đi để lão tử cũng diệt, tức thì biệt được vô minh diệt nên hành diệt, hành diệt nên thức diệt, thức diệt nên danh sắc diệt, danh sắc diệt nên lục xứ diệt, lục xứ diệt nên xúc diệt, xúc diệt nên thọ diệt, thọ diệt nên ái diệt, ái diệt nên thủ diệt, thủ diệt nên hữu diệt, hữu diệt nên sinh diệt, sinh diệt nên lão tử diệt, lão tử diệt nên ưu buồn khổ não cũng diệt. Lại suy niệm tiếp, đó là vô minh tạo nhân, là vô minh được diệt trừ và là con đường diệt trừ vô minh. Các chi khác cũng vậy, đó là hành tạo nhân, là hành được diệt trừ và là con đường diệt trừ hành. Đó là thức tạo nhân, là thức được diệt trừ và là con đường diệt trừ thức. Đó là danh sắc tạo nhân, là danh sắc được diệt trừ, và là con đường diệt trừ danh sắc. Đó là lục sử tạo nhân, là lục sử được diệt trừ và là con đường diệt trừ lục sử. Đó là xúc tạo nhân, là xúc được diệt trừ và là con đường diệt trừ xúc. Đó là thọ tạo nhân, là thọ được diệt trừ và là con đường diệt trừ thọ. Đó là ải tạo nhân, là ải được diệt trừ và là con đường diệt trừ ải. Đó là thủ tạo nhân, là thủ được diệt trừ và là con đường diệt trừ thủ. Đó là hữu tạo nhân, là hữu được diệt trừ và là con đường diệt trừ hữu. Đó là sinh tạo nhân, là sinh được diệt trừ và là con đường diệt trừ sinh. Đó là lão tử tạo nhân, là lão tử được diệt trừ và là con đường diệt trừ lão tử, cũng là diệt ưu buồn khổ não. Đó là quá trình tích tập chứa nhóm bao thống khổ từ sinh cho đến diệt. Như vậy cần phải biết rõ, đó là khổ, là nguyên nhân của khổ, là nguyên nhân của khổ được diệt trừ và là con đường diệt trừ nguyên nhân của khổ. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, gần về sáng khi sao mai xuất hiện, Bồ Tát đã chứng được thánh trí của chư Phật, Thế Tôn, Điều Ngự, Trường Phu. Những gì nên biết, những gì nên đạt, những gì nên ngộ, những gì nên thấy, những gì nên chứng, tất cả những điều đó, Bồ Tát đều thông tỏ hòa hợp trong nhất niệm đạt trí tuệ vô thượng Bồ Đề thành bạc chánh đẳng chánh giác đầy đủ tam minh. Này các tỳ kheo, lúc ấy vô lượng vị trời trong chúng chư thiên cùng nói, chúng ta nên chung rải hương hoa để cúng dường Đức Như Lai. Lại có vị thiên tử từng chứng kiến các vị Phật thời quá khứ chứng quả vị giác ngộ, liền đứng ra nói, các vị chưa nên chung hoa hương để cúng dường, Như Lai sẽ hiện các tướng lành, vì từ xa xưa chư Phật khi thành bậc chánh giác đều hiện tướng lành. Này các tỳ kheo, khi ấy Như Lai biết suy nghĩ của các vị thiên tử muốn trông thấy tướng lành nên Như Lai đã hiện ra thân tướng cao vụt lên tầng hư không hơn 7 cây đa la. Đức Phật liền đọc bài kệ nói lên sự chứng đắc của mình. Phiền não đã đoàn sạch, các lậu đã dứt trừ, nhân sinh tử cũng đoàn, khổ đã diệt hoàn toàn.
Lúc bấy giờ các vị thiên tử đều sinh tâm hoan hỷ, dùng vô số hương và thiên hoa vi diệu tung giải ngập khắp Bồ Đề tòa. Như vậy là Như Lai đã xa lìa cõi vô minh tâm tối cùng lưới chấp trước tham ái, đã khơi cạn dòng sông phiền não, nhổ sạch mọi nọc độc, cởi bỏ tất cả mọi sợi dây trói buộc, phá trừ mọi ma oán, dựng được ngọn cờ chánh pháp, an trụ vào cõi tịch tĩnh. Như Lai cũng quan sát căn tính của các loài chúng sinh, nhận rõ gốc của bệnh khổ, làm bậc đại y Hải Vương cho thuốc cam lộ khiến tất cả chúng sinh thoát khổ, đạt đến cảnh an vui tịch tĩnh giải thoát. Như Lai cũng an trụ nơi Như Lai tạng, kết được màn giải thoát, nhập thành trì trí tuệ, cùng vào pháp giới thanh tịnh của vô lượng chư Như Lai.
Này các tỳ kheo, tất cả các bậc Như Lai chứng kiến việc thành đạo của ta đều hết lời tán thán, lành thay, và đều dùng bảo cải che phủ nơi Bồ Đề tòa. Các bảo cải đều hợp thành một bảo cải lớn che phủ cả 10 phương tam thiên đại thiên thế giới. Từ trong bảo cải phát ra luồng hào quang vi diệu chiếu sáng trùm khắp vô lượng vô biên thế giới. Trong mỗi thế giới đó có đông đảo các vị Bồ Tát đều hết lời ca ngợi công đức của Phật cùng đọc bài kệ, như hoa ba đầu ma vươn lên từ trong đất, hoa nở thật trong lành, không bị bùn làm nhiễm, tâm đại từ bi khởi, như mây lành phủ giăng, rưới mưa lớn chánh pháp, nhuần thảm khắp chúng sinh, bao mầm lành mọc lên, đều sinh sôi tăng trưởng, nhận lãnh mọi giáo pháp, thành tựu giải thoát quả. Lúc bấy giờ chư thiên cũng đọc bài kệ tán thán, bậc sư tử vương phá quân ma, tu tập thiền định đắc pháp mâu, đạt được ba minh và 10 lực, uy thần chấn động khắp muôn phương. Chư vị Bồ Tát đều vân tập vì ưa thích pháp cũng Như Lai, từ tòa đứng dậy đồng kính lễ tán thán Như Lai cung kính thưa, Thế Tôn chắc không hề mệt mỏi, chúng tôi đã thấy ngài hàng ma lành thay đại trường phu ba cõi, muôn mưa chánh pháp cứu muôn loài, 10 phương chư Phật dân bảo cải phát ra ca lăng vi diệu âm, như ta chứng đắc quả chánh chân, Bồ Tát nay cũng đạt chánh giác. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, các vị thiên nữ ở các cõi trời thuộc dục giới thấy Như Lai an tọa nơi tòa Bồ Đề Đạt, được nhất thiết trí, đại nguyện viên mãn, hàng phục ma oán, dựng lập cơ chánh pháp, làm bậc đại y vương khéo chữa trị mọi căn bệnh, như sư tử vương không chút sợ hãi, thanh tịnh, liềm mọi cẩu nhiễm, đạt được nhất thiết trí, đầy đủ ba minh, vượt ra khỏi bốn dòng, giữ vững bảo cái chánh pháp, che chở khắp ba cõi, được tôn xưng là Bà La Môn, xa liềm mọi thử cẩu nhiễm, được tôn xưng là Tỳ Kheo, diệt trừ mọi che lấp của vô minh, được tôn xưng là Sa Môn, liềm mọi nẻo ác, được tôn xưng là bậc Tri Túc, đoàn trừ các thử phiền não, được tôn xưng là bậc Dũng Mạnh, năng diệt các loài ma, được tôn xưng là bậc Đại Lực. Vị như cõi châu bảo trong chứa đầy đủ tất cả pháp bảo. Lúc ấy các vị thiên nữ đọc bài kệ ở nơi gốc cây đài Bồ Đề, hàng phục tất cả chúng ma oán, an trú bất động như Tư Di, thân tâm kiên cố không kinh sợ. Thế Tôn nhiều kiếp chư bổ thí nên tất cả đều được tròn đầy. Thế Tôn nhiều kiếp chư giới hành ảnh trùng thích phàm cùng chư thiên. Thế Tôn nhiều kiếp hành nhẫn nhục nên thân tướng luôn ảnh sắc vàng. Thế Tôn nhiều kiếp luôn tinh tấn nên hàng phục hệt chúng ma quân. Thế Tôn nhiều kiếp chư thiền định nên được cúng dường thật tối thắng. Thế Tôn nhiều kiếp luôn cầu học nên mau chứng vô thượng Bồ Đề. Thế Tôn năng hàng phục ấm ma, tử ma, phiền não ma, thiên ma, tất cả các ma đều sạch dứt. Do đó nay dứt hết buồn lo, trong cả cõi trời là tối thắng. Ba cõi trời người đều cùng dân, do từ bao thử ruồng phước ấy, đạt mọi phước đức dứt lỗi lầm. Bạch hào tượng tốt luôn ngời sáng, chiếu soi quốc độ ở mười phương, hào quang trùm lấp vân nhật nguyệt, tất cả muôn loài đồi thánh ân, thân tưởng Như Lai thật oai nghiêm, dung nhan tưởng hào cực thanh tịnh, là bậc ứng cúng trong ba cõi, đem lại lợi ích cho quần sinh. Mắt nhìn thấu suốt mười phương cõi, thông tỏ mọi căn tịnh chúng sinh, tai tịnh nghe thấu khắp muôn nơi, âm thanh người trời cùng Phật Pháp, tưởng lưỡi rồng dài diện diệu âm, nghe pháp cam lộ cầu giải thoát, ma quân quẩy đồng không hề sợ. Trời người cũng dường cũng không mừng, tâm ý ung dung trừ ma oán, chỉ dùng từ bi phục ma quân, dứt sạch tội lỗi không đảm nhiệm, thân tâm an ổn luôn bất đồng, là bậc đạo sư cõi trời người. Tất cả chúng sinh nhuận lợi ích, được nghe chánh pháp sinh tín thọ, nguyện được như Ngài đạt chánh chân. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, Như Lai ở nơi Bồ Đề Tòa, lúc mới thành bậc chánh giác đã hóa hiện thần thông của Phật, lực diệu dùng từ tài không thể bàn. Bây giờ Đức Thế Tôn lược nói qua bài kệ, biến khắp hết mọi cõi, bằng phẳng như bàn tay, muôn đóa sen vụt hiền, hội đóa ngang cảnh hồng, vô lượng chư thiên chúng đều tung hoa diệu kỳ, cùng đến trước Thế Tôn, chắp tay đồng chiêm ngưỡng. Thế Tôn mới thành Phật, hiện hiện nhiều thần thông, tư di vua các núi, cỏ cây cùng rừng rậm, tất cả đều cúi đầu đảnh lễ tòa giải thoát. Đó là Phật Thế Tôn, hiện thần thông diệu dụng, thân phóng trăm ngàn luồng, hào quang chiếu mười phương, cứu chúng sinh cõi ác, dứt khổ được an lạc. Lúc ấy tám nàng xứ không còn một chúng sinh mang nàng tham, sân, si cùng tất cả phiền não. Đó là sư tử vương, đại thần thông diệu dụng, lửa ma ni, nhật nguyệt, điện cùng bao ánh sáng, do Phật phóng hào quang, mọi sáng kia đều tắt. Chư thiên người thế gian không thể thấy Phật đảnh tòa nơi tòa sư tử, hiện thần thông diệu dụng. Phật dùng tay chỉ đất, hiện sáu cách trận đồng, hàng phục đám ma quân, như dứt sợi tơ mỏng, ma vướng ôm buồn khổ, dùng gậy mà vạch đất. Đó là Phật Thế Tôn, đại thần thông diệu dụng.